Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 26 mang tựa đề Bằng chứng và thử nghiệm. Phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 12 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta muốn trở lại với lại phần mà chúng ta thấy sự đắc thắng của Chúa, là chúng ta nói về sự đắc thắng của Chúa khi Chúa hồi lai, khi Chúa trở lại. Chúng ta đã bắt đầu kỳ trước, hôm nay trở lại để thấy sự đắc thắng của Chúa, chi tiết của cuộc chiến của Chúa trong sự thử nghiệm, bày tỏ bằng chứng của Chúa là cứu Chúa vô song. Mà chúng ta bắt đầu ở trong Luca đoạn thứ 4, chúng ta đọc lại từ câu 1 tới câu số 12. Đức Chúa Giê-xu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp, có chép rằng, loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút, và nói rằng, ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép, sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giê-xu đáp, có chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài lên thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Đức Giê-xu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn toạn liền này. Để Chúa, một lần nữa chúng con trở lại với lời Chúa để chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng con thấy Ngài, học theo Ngài và vâng phục Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ. Amen.
Khi rồi chúng ta đã học phần bắt đầu, phần số 1, đó là nói về cứu Chúa vô song của chúng ta. Và đầu tiên hơn hết là Chúa là người đã vượt thắng Satan. Nhưng điểm hết sức là quan trọng đó là Chúa vượt thắng hơn Satan trong cái cương vị làm người của Chúa. Tại vì nếu là cương vị là Đức Chúa Trời, dĩ nhiên Chúa thắng hơn Satan, Chúa tạo ra Satan, Satan là vật thọ tạo và dưới quyền của Chúa thì không có chuyện gì để nói. Nhưng điều quan trọng đó là Chúa vượt thắng hơn Satan trong cái cương vị của con người. Bởi vì Chúa phải đại diện chúng ta, Chúa phải là người mới có thể đứng vào trong cái điểm thứ nhất là để vùa giúp chúng ta, như là trong Hebrew đoạn 2 mà chúng ta đã nhớ. Đó là không phải Chúa vùa giúp các thiên sứ ở trên trời, nhưng là Chúa vừa giúp chúng ta là con người, cho nên Chúa trở thành con người như chúng ta trong mọi điều. Ở trong Hebrew đoạn 2 thì nói cho chúng ta điều đó, vì không phải Ngài đến vừa giúp cho các thiên sứ, bèn là vừa giúp dòng dõi Abraham, cho nên Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Chúa trở nên như chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự, để có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng hơn nữa đó là Chúa đứng trong chỗ chúng ta là người đại diện cho chúng ta, giống như là Adam đã đại diện cho chúng ta trong cái trận tranh chiến đầu tiên. Và trong trận tranh chiến đầu tiên đó thì ông đại diện chúng ta và làm cho chúng ta chết mất cho tới bây giờ. Tức là vì Adam cho nên chúng ta sanh ra trong tội, và chúng ta không có khả năng thắng hơn tội, và chúng ta không có sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta sanh ra trong sự chết thuộc linh, và không có một cái cách nào để làm cho chúng ta có thể sống được. Và bởi vì Adam đã đại diện cả cái dòng dõi của nhân loại đi con đường vào trong sự chết, thì Chúa Giê-xu Christ đứng ở một cái chỗ đại diện cho tất cả những người được cứu để bước vào cái dòng dõi của những người được cứu ở trong Chúa Giê-xu để được thắng hơn. Cho nên điều quan trọng chúng ta nhớ rằng Chúa đã thắng hơn qua cái cương vị của Đấng toàn vẹn là người để đại diện cho chúng ta. Và chúng ta cần giữ cái điều đó, tại vì trong khi chúng ta học về những nguyên tắc của sự thử nghiệm này và sự chiến thắng hơn sự cám dỗ, đó chúng ta luôn luôn được nhắc nhở rằng Chúa áp dụng điều này là một người, cho nên chúng ta cũng có thể theo bước đó của Chúa để áp dụng trong đời sống của chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu đầy dạy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan, được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng bị mà ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Chúng ta nhắc lại là trong 40 ngày đó sự tranh chiến rất là cam go, nghĩa là tới cái mức mà Chúa không nghĩ tới sự ăn uống gì nữa, chỉ trong sự tranh chiến đó. Và sau 40 thì nói rằng đến kỳ đã mãn, sau 40 ngày đó xong rồi, có lẽ là ma quỷ rút quân lại để xem thử có một cái cơ hội nào nữa không. Thì lúc đó Ngài bắt đầu thấy được cái nhu cầu của mình, thì Kinh Thánh nói là Ngài đói. Và khi thấy Chúa đói đó, tức là ma quỷ bắt đầu thấy một cái cơ hội, hay là thấy cái bắt đầu có cái nhu cầu của thân xác của con người của Chúa Giêsu, thì là một cái điểm mà ma quỷ thấy có thể tấn công. Và bây giờ tấn công trở lại với ba cái khía cạnh hay là ba cái nguyên tắc mà nó xoay chuyển rất là nguy hiểm ở trong cuộc đời của Chúa và đối với chúng ta trong cái nguyên tắc này nữa. Hôm nay tôi muốn tiếp tục trong phần số 2. Trong ba cái khía cạnh của sự cám dỗ của Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa vượt thắng qua tin cậy lời Cha, Chúa vượt thắng qua theo ý Cha, và Chúa vượt thắng qua vâng phục Cha. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng là người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Cái sự cám dỗ mới nghe thì cũng không có thấy cái gì là quá đáng. Cái sự tóm tắt của chúng ta nó là Chúa vượt thắng qua tin cậy lời Cha thì thấy cũng rõ ràng. Nhưng mà để kinh nghiệm điều này thì chúng ta muốn đi vào chi tiết một tí. Trong cái sự tranh chiến sau 40 ngày tới cái mức độ tối đa mà ma quỷ không thắng hơn được, cho nên phải rút quân, Chúa Giêsu mới nhận biết được cái nhu cầu hiện có của mình, đó là Chúa đói. Mà thiệt ra 40 ngày đói dữ. Nghĩa là tới cái vấn đề nhu cầu của Chúa tự nhiên nó nổi bùng lên một cách rất là kinh khủng mới đối diện với cái nhu cầu ở đây. Thì ma quỷ thấy như vậy đó, ma quỷ hiểu cái vấn đề là có một cái cơ hội nữa hay là có một cái cửa mở nữa để mà tấn công. Cho nên nói với Ngài rằng nếu, bắt đầu bằng chữ gì? Chữ nếu. Trước đó thì là Đức Chúa Trời đã phán với Chúa Giêsu là sao? Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Thì bây giờ ma quỷ nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Nếu mà thật sự cái điều đó thì cái vấn đề không phải là ngươi có phải là con Đức Chúa Trời hay không. Cái câu hỏi không phải là ngươi có tin là ngươi là con Đức Chúa Trời hay không. Nhưng mà cái cám dỗ nó nằm một cái chỗ khác. Để bắt đầu hiểu điều đó, có lẽ chúng ta cũng nên dỡ lại trong Sáng Thế Ký đoạn số 3. Vì đây là cũng là cái phương pháp và cái nguyên tắc cám dỗ mà ma quỷ thường xuyên làm. Đó là cũng đến với Adam và Eva bằng cái câu nếu hay là mà chi, hay là cái câu để mà gieo một thắc mắc ở một cái cửa để con người có thể bước đi những bước độc lập với Đức Chúa Trời. Và đây là cám dỗ đó, đôi khi tôi nói là tin cậy lời Cha không có nghĩa rằng Chúa không tin lời Cha, nhưng mà tin cậy với một cái âm hưởng rằng làm tất cả ở trong cái khuôn khổ của lời Cha mà không làm điều gì độc lập trên cái căn bản của mình. Cái cửa mà ma quỷ muốn cho mở ra đó là có một cái gì đó hé ra để lời của Đức Chúa Trời không đủ, để sự bảo toàn của Chúa không đủ, mà mình phải đứng ra cho cái chiều hướng của mình độc lập với lời Đức Chúa Trời. Điều này là điều mà ma quỷ làm với Adam và Eva trong Sáng Thế Ký đoạn số 3. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi? Mở ra cái này là Đức Chúa Trời há cố phán dặn các ngươi không được phép ăn các cây trong vườn hay sao? Dĩ nhiên là Chúa có dặn rồi, nhưng mà nó nói cái câu đó và nó bóp méo một tí xíu để mở ra một cái cửa, đem gieo ra một cái sự nghi ngờ. Và ở nơi đó mở ra một cơ hội để Adam và Eva có thể bước đi, nếu mà chọn bước đi trong cái sự độc lập của mình. Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, xong về phần trái cây mặt giữa vườn Đức Chúa Trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến. Thì tới đó thì đúng rồi. Bả lại cộng thêm cái chỗ du di của ma quỷ đó, và cũng chẳng nên đá động đến khi các ngươi phải chết chăng. Tức là ngay cái chỗ này đó là ma quỷ mở cái cửa cho mình nghi ngờ là Chúa, hay mở rộng ra khỏi lời Chúa. Adam về Eva, mặc dù đây là Eva nhưng mà Adam tại đứng bên cạnh cũng không có làm gì hơn, cũng không có can chê gì lại. Vả đưa trái cái táo, còn xin thêm trái nữa, đưa trái táo ăn chết. Và Chúa nói tại ngươi nghe lời vợ, tức là đây là bả đại diện cho ổng nè,
Bà đại diện giọng nói những lời này đây chứ không phải là con mình bà thôi. Cho nên cũng bước theo cái sự du di đó, cái cửa mở ra để mà nghe lời Chúa. Và đó là cái điểm ở đây, phải rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì không phải là ngươi không phải là con Đức Chúa Trời, nhưng mà để chứng minh, để mà có thể biết chắc, để có thể làm thì bây giờ ngươi có cái nhu cầu trước mà. Đói thì phải có bánh ăn, trong cái chỗ này thì thực hiện điều đó, làm cái điều đó đáp ứng cái nhu cầu bởi cái quyền năng đã được ban cho mình. Hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Cái vấn đề biến đá ra bánh cũng không phải là tội, đói ăn cũng phải là tội, nghĩa là trong cái chi tiết đó. Nhưng mà một khi Đức Chúa Giêsu mà làm điều này á thì là sao? Thì không phải là chứng minh là mình là con Đức Chúa Trời, nhưng mà chứng minh là con giả của Đức Chúa Trời. Tại vì sao? Đi theo một cái con đường khác hơn, đó là con đường của ma quỷ biểu mình làm, thành ra nó không còn là con đường của Chúa nữa, mà con đường ở đây là đi ngược lại, hành động riêng tư, hành động độc lập với ý định của Đức Chúa Trời, hay là trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Thì cám dỗ nó luôn luôn đánh vào trong cái sự liên hệ thâm sâu giữa mình với Chúa, với Đức Chúa Trời, trên căn bản của lời Chúa. Và trên căn bản đó, nó mở ra một cái chỗ để chúng ta tự động du di và đứng vào cái chỗ quyết định độc lập khỏi Chúa. Và đó là cái bước của sự cám dỗ và cái sự hủy hoại của chúng ta. Adam và Eva bước vào chỗ đó, mở ra một cái cửa du di. Có cái lời nói không? Có thiệt vậy không? Có chắc vậy không? Có tất cả những điều đó không? Bà nói, rồi bà thêm vào, rồi bà thêm vào, rồi bà đi trách. Tôi có thể nói rằng trong tất cả sự cám dỗ của chúng ta luôn luôn đối diện với cái sự tranh chấp này. Đó là ma quỷ mở ra một cái chỗ và hỏi rằng, có phải vậy không? Đức Chúa Trời đâu có vậy? Hay là Đức Chúa Trời nào nở vậy? Hay là Đức Chúa Trời có làm vậy không? Nếu mà Chúa thương thì tại sao? Nên mình hỏi con đó hoài, và người tín đồ cứ hỏi theo mấy cái đó hoài, thành ra chết hoài là vậy. Đức Chúa Trời thương, tại sao con tôi bệnh? Ô, tại sao nối kết hai cái đó với nhau? Kinh Thánh nói rõ ràng, Đức Chúa Trời thương và con tôi bệnh là hai điều hoàn toàn ở trong thánh lý của Chúa. Mình đặt để hai cái đó với nhau. Nếu Đức Chúa Trời thương, tại sao tôi mất cháu? Cứ đặt hai ba cái khác nhau đó để làm gì? Mở ra một cái cửa du di cho mình. Mình bước vào đó, cho nên vì Đức Chúa Trời như vậy, cho nên tôi phải làm như thế này. Và khi tôi phải làm thế này là tôi đã đi vào con đường riêng của tôi, chủ động riêng của tôi, độc lập riêng của tôi, ra khỏi con đường của Chúa. Và ở đó bước vào cho chúng ta một chỗ hết sức là nguy hiểm. Nên chỉ muốn mở ra một cái cửa đó để chúng ta hiểu rõ những cái phần cách mà ma quỷ tranh chấp hay là cám dỗ chúng ta, và học từ nơi Chúa về cái phương cách mà Chúa trả lời. Chúng ta thấy rất rõ ràng khi ở đây chúng ta thấy rằng ma quỷ bèn nói với Ngài trong câu số 3. Thì câu số 4, Đức Giêsu đáp rằng có lời chép rằng. Câu số 5, số 6, ma quỷ nói với Chúa trong câu số 6, là Chúa làm sao? Chúa đáp rằng có chép rằng. Nghe bài ma quỷ nói, thì Chúa trả lời có chép rằng. Ở trong câu số 9 thì ma quỷ cũng khôn lắm. Ma quỷ nói, tới nói với Chúa rằng có lời chép rằng. Ma quỷ cũng dùng cái phương cách, cũng dùng kinh thánh. Thì Chúa lại đáp rằng có phán rằng. Chúng ta sẽ học thêm những điều này, nhưng mà hôm nay tôi muốn chú ý tới Chúa là ai. Chúa đứng vào trong sự cám dỗ trong cái phương diện nào, phương diện đó bảo toàn cho chúng ta ra sao? Tại vì điểm như thế này, chúng ta thường xuyên nghĩ rằng mình đối diện với sự cám dỗ riêng mình, chỉ có tôi với Satan, tôi thua tôi chịu, nó đánh tôi ngã là Chúa phạt, Chúa thương là Chúa cứu. Chúa Giêsu đã đại diện chúng ta đứng đối diện với Satan trong mọi sự cám dỗ và đã thắng hơn, và là người đại diện cho chúng ta, đã ban cho chúng ta sự chiến thắng đó rồi. Cho nên cái kinh nghiệm của chúng ta qua sự cám dỗ là bước đi để kinh nghiệm Chúa, để học theo Chúa, để có thể nhận được sự chiến thắng đã ban cho chúng ta trong Chúa. Giống như trong sự cứu rỗi của Chúa đã ban cho chúng ta, Ngài đã chết vì tội chúng ta và đã sự tha thứ đã ban cho rồi. Cho nên chúng ta bước đi trong sự vâng phục để nhận lấy những điều đó, để kinh nghiệm điều đó. Chúng ta không có phải đối diện với Satan rồi trong cái chỗ đó là có khi thắng, có khi thua. Chúng ta đối diện với sự chiến thắng đã được nhận cho chúng ta, ban cho chúng ta qua người đại diện chúng ta là Chúa Giêsu, và Chúa vượt thắng hơn trong chỗ đứng của chúng ta, vì Chúa chính là Đức Chúa Trời và Ngài không thể thua được, và Ngài không thể bị cám dỗ được, tội lỗi không thể ảnh hưởng cho Ngài được. Cho nên sự bảo toàn và chiến thắng của chúng ta chắc chắn vững vàng, không cất đi được. Và cho chúng ta hiểu biết điều đó, đi theo cái phương cách mà Chúa đi trước mặt chúng ta, thì cái kinh nghiệm đó nó trở thành cá nhân để chúng ta có thể suy tôn Chúa và học biết này. Và sáng nay, thay vì chú ý tới cái sự cám dỗ hay là bài học về cám dỗ cách nào áp dụng, tôi muốn chúng ta suy nghĩ về Chúa chúng ta đã đứng vào trong chỗ tranh chiến của một đấng thánh trận,
của một Chúa vinh quang, của cứu Chúa vô song, để chúng ta được đứng với Ngài trong sự bảo toàn của Chúa.
Như chúng ta vừa nói, sau 40 ngày thì Chúa đói, và ma quỷ thấy cái nhu cầu đó thì đến với một sự cám dỗ. Mới đầu nghe thì thấy cũng không có gì là quan trọng hay là quá thâm sâu. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này nên bảnh đi. Những cái điểm đầu tiên mà chúng ta muốn thiết lập ở đây đó, là cái vấn đề Chúa là con Đức Chúa Trời. Phải không? Đó là cái câu hỏi và đó là cái căn bản của sự chiến đấu ở đây. Và để Chúa Giê-xu có thể làm công việc của Chúa, thực hiện sự cứu rỗi của Chúa, thì cái lẽ đạo Chúa là Đức Chúa Trời phải được thiết lập cách chắc chắn. Và cho chúng ta để được sự cứu rỗi thì Chúa phải là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Và đây là điểm mà Luca đã trình bày từ lúc ban đầu. Có lẽ để chúng ta theo được cái sự suy nghĩ của ông, chúng ta dỡ lại ở trong Luca đoạn 1, câu 31-32, khi thiên sứ rao truyền điều này với lại Mary. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài là con của Đấng Rất Cao. Câu số 35-36 cũng nhắc lại điều này. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con Thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Cho nên con Thánh sanh ra là con Đức Chúa Trời. Rồi cuối đoạn số 3, chúng ta đọc từ trước, trong khi Chúa chịu phép báp tem thì câu 22, chính Đức Thánh Linh trên trời lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trên trời phán rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Cho nên chúng ta đã được giới thiệu và được dạy dỗ, đó là Chúa chính là con Đức Chúa Trời. Và đây là điểm được nhấn mạnh trong toàn cả Tân Ước. Điểm mà chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng đó không phải là cái chỗ mà ma quỷ tấn công. Dầu đó là cái căn bản của sự liên hệ sẽ đến. Và tôi muốn nhìn vào cái khía cạnh này một tí thì chúng ta thấy sự nhấn mạnh đây rất là lớn ở trong Tân Ước. Ở trong Tân Ước thì có khoảng hơn 80 lần Chúa Giê-xu được gọi là con Đức Chúa Trời. 80 lần. Ở trong ba sách Tin Lành đầu tiên thì có 51 lần Chúa gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chỉ trong sách Giăng không, Chúa gọi Đức Chúa Trời là Cha 100 lần. Cho nên 80 lần Chúa được gọi là con Đức Chúa Trời, 151 lần Chúa gọi Đức Chúa Trời là Cha. Tại sao những điều này là quan trọng? Bởi vì so sánh với lại Cựu Ước đó, thì chỉ có 2 lần trong 39 sách Cựu Ước, Đức Chúa Trời được gọi là Cha. Chỉ có 2 lần trong sách đó thôi. 15 lần Chúa được gọi là Cha đó, thì trong sự liên hệ với dân sự của Đức Chúa Trời là dân Israel. Và không có một chỗ nào ở trong Cựu Ước mà Chúa được gọi là Cha trong cái tính cách cá nhân. Nguyên cả Kinh Thánh trong Cựu Ước không có chỗ nào mà có một người nào gọi Đức Chúa Trời là Cha trong sự liên hệ cá nhân. Cho nên khi Chúa Giê-xu đến và 80 lần gọi là con Đức Chúa Trời, 151 lần xưng gọi Đức Chúa Trời là Cha cá nhân của mình, là một cái sự bùng nổ rất là lớn ở trong cái sự đối diện của người Do Thái. Họ biết Chúa đang nói điều gì, họ biết Chúa đang tuyên bố điều gì, và đây là điều hết sức là quan trọng. Đây là không phải là một cái gì nhỏ nhỏ để mà nối kết. Chúa xưng Đức Chúa Trời là Cha, xưng mình giống như Cha, xưng mình thuộc về một cái bản chất của Cha, xưng mình là Cha. Cho nên ở trong Giăng đoạn 14 câu 19 chẳng hạn, nói rằng hễ ai thấy ta thì thấy Cha. Đoạn 15 câu 22, ai ghét ta thì ghét Cha. Nói rất là rõ ràng, ta chính là Cha và ta với Cha là một. Chúa nói rõ ràng lắm và ở trong điểm đó không có cách nào mà có thể gọi là không tin về vấn đề lẽ đạo này. Nó nối kết một chỗ rất quan trọng cho chúng ta nếu chúng ta dỡ ra ở trong sách Giăng. Khi ông tóm tắt lại cái lý do mà ông viết đó, thì ông tóm tắt câu này trong sách Giăng đoạn 20, câu số 31, tôi đọc câu 30. Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chúng ta nhớ đây là sự tóm tắt lại làm thế nào để mà chúng ta được cứu rỗi, chép những điều này để chúng ta tin. Tin cái gì? Tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời. Phải tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, và chỉ trong đức tin đó, khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Cho nên vấn đề Chúa là con Đức Chúa Trời là vấn đề hết sức là căn bản cho niềm tin của chúng ta và cho sự mặc khải của Chúa. Điều ngạc nhiên đó là khi chúng ta đọc đó, thì ma quỷ không có tấn công gì về vấn đề Chúa là con Đức Chúa Trời. Đó là cái căn bản của sự tấn công, và chúng ta sẽ hiểu sự hết sức là nguy hiểm ở đây.
Nhưng nó không có nói rằng, không có làm để Chúa nghi ngờ, coi không biết mình thiệt là con của Đức Chúa Trời hay không, không biết. Nó không nói điều đó. Dầu cái chữ bắt đầu là nếu. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà nói rằng nếu tôi là người thì tôi sẽ làm này, thì dĩ nhiên cái đó không phải nếu nữa. Tại vì tôi là người, cho nên đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Còn có chữ nếu mà không bao giờ xảy ra. Chẳng hạn như nếu em là án mây trời, anh là cơn gió mới gì đó, thì cái đó không có nếu, không có xảy ra được, dù mình có thể thấy rất là lãng mạn. Ở đây ma quỷ không có nói rằng nếu, nó là bởi vì ngươi là con Đức Chúa Trời. Và ma quỷ thiết lập một điểm là bởi vì ngươi là con Đức Chúa Trời, cho nên có một cái điểm sẽ tới ở đây. Cái vấn đề cám dỗ ở đây không phải là cám dỗ để Chúa Giê-xu nghi ngờ về vai trò mình là con Đức Chúa Trời hay không, nghi ngờ về sứ mệnh của mình hay không. Nó cũng phải là về bánh để ăn, tại vì Chúa là người rõ ràng cần ăn bánh. Cũng phải là về cái quyền năng nữa, bởi vì ma quỷ biết Chúa là có quyền năng. Sau này Chúa có thể hóa bánh ra cho 5.000 người hơn để ăn, chỉ ra từ 5 cái bánh và 2 con cá, phải không? Thì vấn đề quyền năng của Chúa nó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là như thế này. Vấn đề không phải là chứng minh Chúa là con Đức Chúa Trời hay không, hay là nghi ngờ là Chúa là con Đức Chúa Trời hay không, nhưng là để cho Đức Chúa Giê-xu trên cái căn bản mình có quyền là con Đức Chúa Trời hành động một cách độc lập với Đức Chúa Cha. Và đây là cái điểm mà chúng ta phải biết, là bởi vì mình trong cương vị là con Đức Chúa Trời có thể hành động cách độc lập với Đức Chúa Cha. Ở đây đó thì ma quỷ cám dỗ mới đầu nghe thì thấy rất là bình thường, nhưng mà chúng ta xem lại là một cái sự nguy hiểm cực kỳ xảy ra ở đây. Tức là ma quỷ tới và mở ra một cái cửa và mời gọi, khuyến khích Chúa Giê-xu có thể bước vào đó để có thể giải quyết cái chuyện của mình trong cái ý định riêng của mình mà không có sự dính líu với Đức Chúa Cha và quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ là chúng ta đã thiết lập kỳ trước, đó là Chúa làm công việc của Chúa vì Chúa đại diện cho chúng ta. Chúa là Adam thứ hai, cho nên Chúa phải đứng ở trong cái cương vị của con người để đối diện với ma quỷ. Và Chúa dầu là Đức Chúa Trời toàn vẹn đã để qua cái sự bình đẳng của Đức Chúa Trời, không nắm giữ, không sử dụng trong khi Chúa làm công việc của Chúa và hoàn toàn sống ở dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và Chúa nói điều đó hết sức là rõ ràng. Và ở đây đó, ma quỷ đang muốn gieo vào một cái cơ hội, hay là mở ra một cái cơ hội để Chúa có thể bước đi độc lập với Đức Chúa Cha. Bởi vì bây giờ sẽ sử dụng cái quyền năng, hay là sử dụng cái đặc quyền làm con, quyền năng là mình là con Đức Chúa Trời, để làm cái việc mà mình thấy cần, dầu cái việc đó có nối kết với chương trình của Chúa hay là không. Nếu mà Chúa Giê-xu bước vào trong cám dỗ này đó, thì lập tức có một cái sự nứt rạn giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Sự hợp nhất đời đời, cái sự hợp nhất đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ bị gãy đổ ngay cái chỗ này. Thành thử mới đầu nghe thì không có gì hóa bánh ra ăn. Nhưng mà khi mà Chúa hóa bánh ra ăn mà đặt trên đó điều mà mình muốn, mình thấy, mình làm trên cái cương vị của mình mà thôi. Độc lập với Đức Chúa Cha, độc lập với quyền của Thánh Linh. Tức là ma quỷ đang xé vào trong trung tâm điểm của ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Con sống độc lập với Đức Chúa Cha, thì chúng ta không còn ba ngôi Đức Chúa Trời nữa. Nếu Đức Thánh Linh độc lập ra khỏi cái quyền của Đức Thánh Linh, thì cũng không còn ba ngôi Đức Chúa Trời nữa. Cho nên hễ mà Chúa bước ra cái chỗ này đó là thì không phải là chỉ thất bại ở trong địa vị công việc cứu rỗi chúng ta, nhưng mà thất bại ngay cái trong cái sự chiến tranh giữa ma quỷ và Đức Chúa Trời đã sự tranh đấu từ khi nó nổi loạn. Cho nên tụi nó giống như là những là bom nguyên tử vậy đó, nhưng mà được giấu vào trong một cái sự tranh chiến rất là bình thường. Hóa bánh ra ăn đi, đang có cái nhu cầu. Bởi vì ngươi là con, ai cũng biết, ma quỷ biết mà, Chúa là con Đức Chúa Trời. Nó không bao giờ chống nghịch lại cái chuyện Chúa là con Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu điều đó. Khi nó là Lucifer, ở trên thiên đàng thì Lucifer là gì? Thiên sứ trưởng lo việc gì? Thờ phượng Chúa. Cho nên thiên sứ trưởng lo việc thờ phượng Chúa thì biết rõ ràng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Nó biết Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con. Rõ ràng mà trong Kinh Thánh á, thì không bao giờ mà ma quỷ khước từ Chúa là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ là đứa mà nhảy dựng lên trước hết và tuyên bố là Ngài là con Đức Chúa Trời, và Chúa nói là ta không muốn cái lời tuyên bố lẽ đạo này ra từ các ngươi, im đi. Nhưng mà chỉ có con người, nhất là mấy người học học Kinh Thánh mà không tin á, mới nói rằng Chúa là không phải là con Đức Chúa Trời, chứ còn ma quỷ nó công nhận điều đó. Ở đây đó, cái sự tấn công là bởi vì ngươi là con Đức Chúa Trời, cho nên trên cái căn bản đó có quyền độc lập, có quyền bước đi, có quyền quyết định. Và ma quỷ mở ra cái con đường đó để nói rằng hãy sử dụng, hãy bước đi trong sự độc lập với Đức Chúa Trời.
Cho nên khi chúng ta hiểu trọng tâm của cám dỗ này đó, thì nó có một cái sự nối kết rất là rõ ràng với chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại với Chúa Giêsu một tí, nhưng mà tôi muốn ngừng lại đây để nói rằng trong mọi sự cám dỗ của chúng ta đều đụng tới điểm này. Điểm của sự cám dỗ là gì? Là sống độc lập với Đức Chúa Trời. Làm công việc mình độc lập với Đức Chúa Trời. Giải quyết chuyện của mình độc lập với Đức Chúa Trời. Có phải đây là một cái cám dỗ mà chúng ta gặp thường xuyên hàng ngày mà thất bại không? Thất bại làm sao? Sáng mai là sáng thứ hai, mình thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, đi làm, đi học. Cái đó cũng chả cần cầu nguyện. Lúc nào có thì đọc cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, nhưng mà không có cũng không sao. Không cần đọc Kinh Thánh thì vì không có đọc Kinh Thánh cũng sao. Tôi có thể sống nguyên ngày thì ngày mai mà không cần Chúa. Không cần cầu nguyện với Chúa, không cần hỏi gì Chúa, cũng cần nói chuyện với Chúa nữa. Tôi có thể sống nguyên ngày mai mà ngay cả thứ ba, ngay cả thứ tư. Có thể thứ năm hơi thiếu một chút cầu nguyện tí, nhưng mà cái điểm tôi nói là chúng ta có thể sống độc lập với Đức Chúa Trời. Có phải không? Và đó là cái chỗ chết. Đó là cái chỗ, cái cơn thử nghiệm nó bước vào, cái sự cám dỗ bước vào. Nó quá êm nhẹ, nó quá bình thường. Và mình hàng ngày sa vào, hàng ngày thất bại mà không thấy. Cho nên cái chữ mà định nghĩa cái cuộc đời như vậy và nguyên tắc sống như vậy là vô thần trong thực tế đó. Mình nói mình tin Chúa, con yêu Chúa là trên hết của con, Chúa là cứu Chúa đời sống của con sống để thờ phượng Chúa, con sống để ca ngợi Chúa, mà từ thứ hai tới thứ bảy, không còn nguyện, không đọc gì chứ, không có Chúa cũng được, không có Chúa cũng không sao, còn không thì thôi, để con yên chuyện, để con lo cái chuyện bánh này, con có thể lo cái chuyện này, con có thể sống hàng ngày. Và ma quỷ nó làm mình gãy đổ, không phải chỉ trong cái sự thất bại với cái cám dỗ mà thôi, nhưng xé mình ra khỏi thông công với Đức Chúa Trời là đấng cứu chúng ta. Và chúng ta phải hiểu ở trong cái nguyên tắc này, với Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con, thì cái sự phá đổ này nó thâm sâu kinh khủng lắm mà chúng ta không thể nghĩ được. Đó là sự phá đổ giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, cái sự gãy đổ của một sự hòa hợp đời đời. Nhưng chúng ta với Chúa cũng vậy, mặc dù nó ở một cái khía cạnh khác hơn, là khi chúng ta độc lập với Chúa, đi mỗi ngày không cần Chúa, sống khi nào bí lối đó, may ra mới kêu Chúa đó, thì chúng ta sống ở dưới cái sự thất bại của cái cám dỗ này và cũng bị xé ra khỏi cái sự liên hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Có phải đấy là điều mà Hội Thánh Chúa anh chị em chúng ta cần nghĩ lại và cần xem lại? Vì tôi chắc ngày mai chúng ta sẽ thức dậy và đánh răng, rửa mặt để làm công chuyện của mình. Tôi nhớ thì cầu nguyện vài câu. Ma quỷ biết rằng khi chúng ta được cám dỗ mà sống như vậy đã thành công rồi, không cần đánh nữa, không cần làm gì rối loạn đời sống chúng ta nữa, cứ để mình bình chân như vậy, sống hàng ngày không cần Chúa, có thể làm cho đời sống mình êm hơn, đừng đánh nó, lỡ đánh nó cái nó kêu Chúa, có thể cho nó thêm tăng lương, cho nó sung sướng hơn cuộc đời, cho nó đi luôn vào trong cái chỗ là tôi có thể sống độc lập với Đức Chúa Trời, dầu miệng tôi xưng Chúa là cha. Thế nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm mà chúng ta phải thấy. Và nguy hiểm ở trong cái chỗ của Chúa Giêsu là khi Chúa Giêsu thất bại chỗ này là thất bại toàn vẹn với ma quỷ. Cho nên chúng ta nữa khi thất bại ở đây cũng đối diện với một cái kết quả như vậy. Nếu như vậy thì Chúa trả lời như thế nào? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi là con Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi có quyền, bởi vì ngươi có nhu cầu, đang ở giữa sa mạc này, bây giờ có cái nhu cầu đó, có quyền thì hãy giải quyết cái chuyện của mình. Hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Giêsu đáp rằng, có chép rằng, loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2 của bài Bằng chứng và thử nghiệm. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.